Chương 254, Nguyên Thổ Châu Tuần Thiên Giới Thí Luyện, mọi người cũng đã đến, chỉ còn lại chờ đợi mệnh lệnh thí luyện bắt đầu, mà Phản Yêu Quốc phái ra hai gã hợp đạo cảnh giới cao thủ, cũng đã đến bản cổ giới, hơn nữa cũng đám người Trư Bát Giới thương lượng thất bại, trong cơn giận dữ trực tiếp ra tay, mà giờ phút này, trong xa giới chiến trường lục quốc, lại là một mảnh yên tĩnh, trong xa giới ngoại trừ tiếng gió cát thổi, lại không còn nửa điểm âm thanh, bất luận là độc hạt hay là độc trùng, tất cả đều không biết ẩn nấp ở nơi nào. Ở trung ương xa giới, địa phương phế tích chi thành, cũng là có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, chờ đợi cái gì đó. Tuy rằng thành trì đổ nát nhưng vẫn tráng lệ, giờ phút này đã không còn sót lại. Ngay cả cung điện vây khốn yêu vô mộng cũng đều biến mất. Chỉ là không biết chỗ kia không gian kia còn ở đây hay không. Những lúc này không ai hứng thú với chuyện này. Rốt cục, trong lúc mọi người cùng chờ đợi, cử kiểu lôi điện hóa thành bỗng nhiên phát ra từng trận tiếng sấm, sau đó bắt đầu phóng ra ức vạn đạo lôi quang. Chẳng qua lôi quang này chỉ là quang mang mà thôi, cũng không có nửa điểm lực công kích. Khi hào quang tản đi, liền nhìn thấy thân thể Kinh Phá Thiên đứng tại chỗ. Bàn tay trái vốn bị Tần Vương chặt đứt, đi còn có một chân cộng thêm cánh tay phải bị đứt. Hiện tại đều đã sinh trưởng toàn bộ, thoạt nhìn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, không có chút dấu hiệu bị thương. Bất quá lúc này Lâm Tịch bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, sau đó lại cẩn thận dò xét, dĩ nhiên là vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó tất cả mọi người, bao gồm cả Tần Vương, đều là vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí còn xen lẫn một tia hâm mộ thần sắc. Nguyên nhân đến từ trong lôi quang cự xuất hiện Kinh Phá Thiên, đã hoàn toàn hoàn thành lột xác, từ thân thể huyết nhục nguyên bản triệt để trở thành lôi điện chi thân. Hơn nữa thân thể này ẩn chứa lôi lực thuần túy. Dĩ nhiên so với tuyệt đại đa số, lôi linh hóa lôi tổ giới còn nồng đậm cùng triệt để hơn. Hiện tại Kinh Phá Thiên đã cùng lôi nguyên tố triệt để dung hợp thành một thể, không bao giờ phân ngươi và ta nữa. Lôi là ta chính là lôi. Tin tưởng nếu như hiện tại Kinh Phá Thiên lần thứ hai hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, uy lực tuyệt đối cường đại không phải là tăng nửa điểm A. Hơn nữa cho dù không biến thành lôi điện cửu đầu xà, sức chiến đấu hiện tại của Kinh Phá Thiên tuyệt đối có thể cùng Lâm Tịch tranh cao thấp, thậm chí Lâm Tịch đã không còn nắm chắc có thể chiến thắng, bởi vậy muốn thương tổn Kinh Phá Thiên hiện tại, thật sự là quá khó khăn. Kinh Phá Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, biểu tình rất bình tĩnh, không có bởi vì đạt được trọng sinh mà cảm thấy kinh hỉ, cũng không bởi vì nhìn thấy Tần Vương mà phẫn nộ, chỉ là chậm rãi hoạt động thân thể. Sau đó ý kiếm di động. Ý kiếm màu tím kình trang đã xuất hiện trên thân thể, sau đó lại hoạt động tay chân một chút, sau đó bỗng nhiên xoay người quỳ xuống với Lục Nhĩ Miêu Hầu giữa không trung, hơn nữa liên tục dập đầu ba cái, sau đó nói: "Đa tạ đại nhân trọng tố thân thể chi ân, ta Kinh Phá Thiên nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa để báo đại ân này." Lục Nhĩ Miêu Hầu giữa không trung khoát tay áo nói: "Không cần như thế, các ngươi đều là người được chọn, sau này các ngươi đều mang trọng trách, ta bất quá chỉ là dẫn dắt các ngươi mà thôi." "Được rồi, đứng dậy, bây giờ đó là thời gian để cho các ngươi biết điều gì đó." Nói xong, Lục Nhĩ Miêu Hầu chậm rãi cũng rơi xuống, bất quá cũng không có đứng trên mặt đất, chỉ là phiêu phù ở cách mặt đất chừng một thước, sau đó lăn không khoanh chân mà ngồi. Nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu hạ xuống, mọi người trên mặt đất đều toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Lúc trước thương thế tương đối nặng, Trân Vân trải qua nghỉ ngơi khôi phục, cũng không có gì đáng ngại. "Được rồi, hiện tại, các ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể nói, ta sẽ giải đáp cho các ngươi." Nghe Lục Nhĩ Miêu Hầu nói lời này, Tần Vương bỗng nhiên lên tiếng: "Người rốt cuộc là ai, khỉ sáu tai thế nào rồi?" Kỳ thật Tần Vương vừa mới bắt đầu đã phát hiện người này tuy rằng bộ dạng giống như Lục Nhĩ Miêu Hầu, nhưng đây tuyệt đối không phải là hắn. Bởi vì linh hồn Lục Nhĩ Miêu Hầu đã tới hoàn tuyền thế giới, hơn nữa thân thể cũng là do hoàn tuyền thế giới tái tạo, cho nên trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu có một cổ khí tức thế giới hoàn tuyền, như thế nào cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng Tần Vương bỗng nhiên phát hiện, khí tức hoàn tuyền trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu biến mất. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là Lục Nhĩ Miêu Hầu dùng thực lực của mình mạnh mẽ xóa ra khí tức hoàn tuyền thế giới, một loại khả năng khác, đó chính là người này căn bản không phải Lục Nhĩ Miêu Hầu. Nghe Tần Vương hỏi, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên cười. Trong nụ cười này có vài phần tán thưởng thần sắc, sau đó mở miệng đáp: "Nói như vậy đi, hiện tại cùng các ngươi nói chuyện, đích xác không phải Lục Nhĩ Miêu Hầu, nhưng thân thể này lại là của hắn, và linh hồn của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Phải nói tất cả đều là thông qua Lục Nhĩ Miêu Hầu đồng ý." Nói xong phát hiện Tần Vương rõ ràng vẫn không tin, lại cười khẽ một chút. Lục Nhĩ Miêu Hầu nói, như vậy đi, ta tạm thời lui đi, để cho hắn tự mình giải thích với ngươi. Nói xong, mọi người bỗng nhiên cảm giác được khí thế cường đại, không thể địch nổi trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên tiêu tán. Sau đó chính là một loại khí tức mọi người rất quen thuộc chậm rãi dâng lên, trong đó liền có khí tức của thế giới hoàn tuyền mà Tần Vương nói. Tần Vương nhìn Lục Nhĩ Miêu Hầu chậm rãi mở mắt ra, đối với lời nói vừa rồi của người nọ đã tin 7-8 phần. Tần Vương, lời của ngươi ta đã nghe, ngươi yên tâm, vị đại nhân này không có ác ý, chỉ là hắn không có thân thể, cho nên nếu cùng các ngươi trao đổi có chút khó khăn, bởi vậy mới mượn thân thể của ta. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy rằng, mềm hắn là để có thể trải nghiệm cảm giác trở thành một con người. Được rồi, không nói nhiều phần còn lại, sau này sẽ giải thích cho ngươi. Lục Nhĩ Miêu Hầu nói xong, cổ khí tức tuyệt cường giả lúc trước lại xuất hiện. Đồng thời khí thế của Lục Nhĩ Miêu Hầu dần dần biến mất, lần này Tần Vương hoàn toàn tin tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ Miêu Hầu lần thứ hai mở mắt, lại biến thành cường giả sâu không lường kia. Lúc này Tần Vương không có nói cái gì, ở trong mắt hắn chỉ có Lục Nhĩ Miêu Hầu không có việc gì là tốt rồi. Bất quá Hạo Thần lại hỏi lần nữa, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trước ngươi nói lần này ở sai giới lục quốc chiến chính là ngươi chủ đạo, thì ra ta cho rằng là Lục Nhĩ, nhưng hiện tại xem ra người kia lại là ngươi. Người đàn ông gật đầu trả lời, về phần ta là ai, trên thực tế ngươi đã biết trước đó. Các ngươi còn nhớ rõ tranh đoạt cuối cùng này phán xét giả đã từng nói qua không? Đó là mục đích của các ngươi để vào thành trì đổ nát. Người này nói xong, Hạo Thần đột nhiên cả kinh, có chút không thể tin vào lỗ tai của mình. Nhưng Tế Hãn lại không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi chính là siêu giới khí Nguyên Nguyên Thổ Châu? Mấy người khác rõ ràng cũng nghĩ đến, đều lại chợt mình không thôi. Ngoài dữ liệu cũng nằm trong dữ liệu. Lục Nhĩ Miêu Hầu gật gật, đúng vậy, đúng vậy, ta chính là Nguyên Thổ Châu mà các ngươi muốn tranh đoạt. Chẳng qua ta đã sớm cùng sai giới dung hợp thành một thể. Thế giới này chính là ta, ta chính là thế giới này. Đây cũng là vì sao ta phải mượn Lục Nhĩ Miêu Hầu mới có thể cùng các ngươi đối thoại. Lúc này Lâm Tịch dường như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ đã trở thành thiên đạo của thế giới này? Nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi dự định từ đó mới sáng tạo ra một ngự thổ giới? Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Không hổ là cường giả sáng thế thần quốc a, nhanh như vậy đã đoán được. Ngươi nói không sai, nhiệm vụ của ta chính là tái tạo ngự thổ giới này, hoặc là cũng có thể nói đem ngự thổ giới này triệt để thanh lọc sau đó tái sinh. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân lần này lục quốc chiến sở dĩ chọn ở xa giới. Vậy lần này lục quốc chiến rốt cuộc có mục đích gì? Ta nghĩ rằng nó không chỉ là để loại bỏ thứ hạng, còn nữa, vì sao sáng thế ma quốc bại danh là người cuối cùng? Người hỏi vẫn là Lâm Tịch. Hắn ta lấy cảm giác nhạy bén cùng tâm tư kiến đáo, đã nhìn thấy một ít manh mối. Lục quốc chiến này, một trong những mục đích chính là vì để cho lực lượng trong cơ thể Lục Nhĩ Miêu Hầu tỉnh lại một lần nữa phong ấn. Ngươi gọi là Tây Hãn, phải không? Lúc trước ngươi từng cùng Lục Nhĩ Miêu Hầu đánh một trận, có ý nghĩ gì? Tây Hãn không nghĩ tới lại có thể hỏi đến mình, sửng sốt một chút, sau đó tự hồ là đang về nhà, sau đó nói, trong cơ thể hắn có một loại lực lượng khủng bố, nhưng tự hồ có cái gì đó đang phong ấn. Lúc ấy cổ lực lượng kia tần tần tiết lộ ra một tia, mà ta liền bị lực lượng kia một kích thiếu chút nữa giết chết. Sau đó không biết tại sao, ta không nhớ gì nữa. Mà điều này cũng nhờ phù văn trong cơ thể ta có chức năng ghi nhớ. Ta hoài nghi, sau khi ta cùng Lục Nhĩ Miêu Hầu đại chiến, từng có người xóa đi ký ức của ta. Nguyên Thổ Châu kia tự hồ có chút giật mình, bởi vì trong cảm giác của hắn, xa giới này cũng không có xuất hiện qua những người khác. Hơn nữa, hắn cảm giác chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu từng cùng Tế Hãn đại chiến, cuối cùng Tế Hãn bại trận mà chạy. Hiện tại xem ra, chuyện này còn có sự khác biệt a. Lúc cổ lực lượng tiết lộ ra, có người xuất hiện, người này chẳng lẽ là một người trong những người đó? Triệt Châu Chi mới đó,